Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một quan chức của Nga nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có thể được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo truyền thông Nga đưa tin. Giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, Konstantin Shukhovyakov, đưa ra thông tin này sau khi Tổng thống Putin gần đây tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối thoại với ông Trump khi chúc mừng chiến thắng của ông Trump để trở lại đứng đầu Nhà Trắng. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 15 tháng 11 đưa tin về việc Nga sẽ cân nhắc một địa điểm phù hợp cho một cuộc họp thượng đỉnh tiềm năng giữa Moscow và Washington sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Trích dẫn thông tin từ Izvestia, một tờ báo chuyên về đối ngoại bằng tiếng Nga, TASS nói rằng Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thụy Sĩ đã sẵn sàng làm địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Tuy nhiên, theo TASS, Moscow vẫn rất hoài nghi về sự trung lập của Bern vì Thụy Sĩ ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga và hợp tác tích cực với các lực lượng NATO. Theo truyền thông Nga, các chuyên gia ở nước này cho rằng bên cạnh Thụy Sĩ, một số quốc gia ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng có thể là nơi tổ chức các cuộc đàm phán tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump. Ông Putin trước đó nói tại một cuộc gặp ở Viện Nghiên cứu Vardai Club rằng sáng kiến cho một cuộc đối thoại toàn diện giữa Nga và Mỹ phải đến từ Washington. Và theo ghi nhận của Izvestia được TASS trích dẫn, việc lựa chọn một địa điểm cho cuộc họp tiềm năng phải tính đến lập trường thù địch công khai của một số quốc gia đối với Nga. Chắc chắn sẽ không phải là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ấn Độ có thể là ứng cử viên phù hợp. Ông Shukhovyakov được TASS trích lời nói. Ông nói thêm rằng, tuy nhiên, cũng có khả năng lớn là cuộc họp có thể diễn ra tại Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi, chẳng hạn như Ai Cập, Nam Phi hoặc Brazil. Ông Shukhovyakov loại trừ Hungary là địa điểm tiềm năng trong một cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Trump vì cho rằng bất chấp lập trường hợp lý nào của Tổng thống Viktor Orbán, tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu của Hungary sẽ ngăn cản nước này tổ chức một cuộc họp cấp cao như vậy. Việt Nam đã được ông Trump chọn làm địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai vào năm 2019 cho cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Kim Jong-un tại Hà Nội trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Theo đánh giá của các nhà phân tích lúc đó, Việt Nam được chọn vì có quan hệ hữu hảo với Triều Tiên và cũng được Mỹ ngầm gửi đi thông điệp rằng Triều Tiên có thể có khả năng phát triển kinh tế như Việt Nam, quốc gia từng thù địch với Mỹ, nếu thay đổi và hợp tác. Với chính sách ngoại giao đa phương hóa và đa dạng hóa, Việt Nam duy trì quan hệ với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt với các cường quốc thù địch nhau như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Cả Mỹ và Nga đều là những đối tác chiến lược ở mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Dù mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ ngày càng chặt chẽ sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái, Hà Nội cũng tiếp tục duy trì quan hệ thân thiết với Moscow. Ông Putin đã tới thăm Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, giữa bối cảnh Nga bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập vì cuộc chiến tranh ở Ukraine. Hà Nội cũng đã đón tiếp vị Tổng thống Nga một cách nồng nhiệt dù ông đang bị Tòa hình sự quốc tế ra trách bắt vì tội ác chiến tranh. Việt Nam đã nhiều lần từ chối bỏ phiếu chống lại Nga trong các nghị quyết lên án Moscow vì xâm lược Ukraine ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và vẫn tiếp tục duy trì quan hệ trong mọi lĩnh vực với Nga. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao ở Hà Nội trước thông tin mà quan chức Nga đưa ra về khả năng Việt Nam có thể là địa điểm cho một cuộc họp thượng đỉnh Trump-Putin. Chuyên gia về các vấn đề Hoa Kỳ của Nga, ông Igor Senichny, được TASS trích lời nói rằng khi lựa chọn một quốc gia để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiềm năng, các mối quan ngại về an ninh phải được ưu tiên vì không phải quốc gia thân thiện nào cũng có đủ năng lực tổ chức một sự kiện quan trọng như vậy khi cùng lúc ngăn chặn được mọi vi phạm an ninh. Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim ở Hà Nội đã diễn ra mà không có một sự cố an ninh nào được báo cáo, dù cuối cùng không đạt được một thỏa thuận nào.
Tổng cục Di trú Campuchia GDI vừa trục xuất 23 công dân Việt Nam, bao gồm 7 phụ nữ, vì cư trú bất hợp pháp và làm việc không có giấy tờ hợp lệ tại nước này. Phnom Penh Post và Khmer Times đưa tin hôm 18 tháng 11. Số người Việt trên bị trục xuất vào ngày 15 tháng 11 tại đồn cảnh sát cửa khẩu quốc tế Traphiang Plong ở tỉnh Tibon Kimum. Tờ Phnom Penh Post dẫn thông cáo của GDI cho biết, 20 người bao gồm 6 phụ nữ đã bị cảnh sát tỉnh Odda Menchay bắt giữ, trong khi 3 người còn lại, bao gồm 1 phụ nữ, bị cảnh sát ở tỉnh Siem Reap giam giữ. Tất cả những người Việt trên đều bị phát hiện đang cư trú và làm việc tại Campuchia mà không có thị thực hợp lệ. Trong những năm gần đây, Campuchia đã trục xuất rất nhiều người Việt Nam về nước, đa phần trong số họ đều bị cáo buộc cư trú và làm việc bất hợp pháp. Vào tháng trước, ngày 8 tháng 10, Khmer Times cho biết Bộ Nội vụ Campuchia đã trục xuất 46 công dân Việt Nam, trong đó có 16 phụ nữ, bị cáo buộc nhập cảnh trái phép vào Campuchia làm việc mà không có giấy tờ hợp pháp. Tờ báo dẫn lời chuẩn tướng Klim Sofiak, phó trưởng phòng điều tra và thực thi của Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm nay, Cục điều tra và thực thi của Tổng cục Di trú Campuchia đã trục xuất tổng cộng 146 người Việt Nam làm việc bất hợp pháp và đã gửi trả những người này về nước qua cửa khẩu biên giới quốc tế Prichak ở tỉnh Kampot. Ông cho biết thêm rằng các viên chức của Cục đang tích cực điều tra những công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Campuchia với mục đích bắt giữ và trục xuất họ về nước. Năm 2022, GDI đã trục xuất hơn 100 người nước ngoài thuộc 5 quốc tịch khác nhau. Tất cả đều được xác định là đã cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Campuchia do không có thị thực hoặc giấy phép lao động. Năm 2021, Campuchia đã trục xuất 3.594 người nước ngoài thuộc 43 quốc tịch, trong đó công dân Việt Nam chiếm một phần đáng kể trong số những người bị trục xuất.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa nộp đơn lên một tòa án ở California để kiện một người đàn ông Mỹ mà truyền thông trong nước cho biết là chồng ca sĩ Bích Tuyền để đòi bồi thường trong một vụ tai nạn liên quan đến một buổi biểu diễn tại đây hồi tháng 2, theo hồ sơ của tòa. Tài liệu của tòa thượng thẩm California mà VOA xem được cho thấy nguyên đơn Hưng Huỳnh đã kiện ông Gerard Richard Williams đệ tam tại trụ sở của tòa ở quận Cam, nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở Mỹ cũng như ở hải ngoại. Ca sĩ nhạc pop nổi danh của Việt Nam có tên thật là Huỳnh Minh Hưng. Các báo trong nước gồm cả VN Express và Thanh Niên cũng đăng tải thông tin về vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ đối với ông Williams mà họ gọi là tỷ phú và là chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền. Đơn kiện nộp ngày 31 tháng 10 cho biết nam ca sĩ này đòi bồi thường vụ tai nạn, trong đó ông Williams bị cáo buộc đã tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện được tổ chức tại nhà riêng ở California, khiến Đàm Vĩnh Hưng phải nhập viện vì thương nặng. Các báo trong nước gồm Dân Trí và Vietnamnet hồi tháng 2 đưa tin rằng Đàm Vĩnh Hưng đã bị tai nạn khi lưu diễn ở Mỹ và phải điều trị tại đây trong một thời gian. Báo Dân Trí lúc đó nói rằng Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh băng bó ở chân và cho biết trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, anh đã trượt ngã, bị thương ở chân, phải nhập viện. Còn Vietnamnet sau đó cho biết đại diện của nam ca sĩ nói rằng Đàm Vĩnh Hưng được chẩn đoán phải mất hơn một tháng mới có thể đi lại bình thường và tập nhảy. Trong đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết tại sự kiện diễn ra ở dinh thự riêng ở Newport Coast vào ngày 19 tháng 2, ông Williams đã không đảm bảo an toàn cho khách mời khi sử dụng sai mục đích đài phun nước làm sân khấu biểu diễn và bàn để đồ uống. Nam ca sĩ này viết trong đơn kiện rằng đài phun nước bằng bê tông đã gãy đổ đè lên chân anh, cắt đứt ngón chân và cuối cùng dẫn đến phẫu thuật cắt bỏ. Đơn kiện không ghi rõ nam ca sĩ này phải cắt bỏ một hay nhiều ngón chân. Dân Trí hồi tháng 2 trích lời Đàm Vĩnh Hưng nói rằng vết thương từ vụ tai nạn của anh khá sâu, khiến anh phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi, ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại. Đàm Vĩnh Hưng cáo buộc trong đơn kiện rằng ông Williams không thực hiện quy trình kiểm tra và bảo trì tài sản thường xuyên, tạo ra môi trường làm việc không an toàn cho khách mời. VOA không thể liên lạc được với ông Williams để yêu cầu bình luận về các cáo buộc của Đàm Vĩnh Hưng trong đơn kiện. Theo VN Express, ông Williams là một doanh nhân giàu có, khởi nghiệp từ ngành công nghệ và quen mặt trong cộng đồng người Việt ở California nhờ sở thích nghệ thuật và hôn nhân với ca sĩ Bích Tuyền. Theo trang mạng 2 sao, ông Williams là người nhiệt tình tham gia vào các hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt ở California và thậm chí nhận show biểu diễn trong các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp. Vẫn theo tờ báo chuyên đưa tin về giới showbiz Việt Nam, ông Williams cũng thường cùng vợ mở tiệc tại tư gia để chiêu đãi giới thượng lưu, nghệ sĩ ở hải ngoại hay ca sĩ, diễn viên từ Việt Nam qua Mỹ biểu diễn. Tờ báo nói rằng vợ chồng ông được nhận xét là thân thiện, hiếu khách và chịu chi cho các bữa tiệc xa xỉ. Được biết, ông Williams hiện là CEO và chủ tịch cũng như nhà sáng lập của Nuvia, một công ty con của tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở San Diego, California, chuyên chế tạo chất bán dẫn, phần mềm và dịch vụ liên quan đến công nghệ không dây. Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu ông Williams bồi thường thiệt hại về chi phí y tế và mất thu nhập từ việc không có khả năng thực hiện các show diễn cũng như tổn thương tinh thần do tai nạn này gây ra. Theo thanh niên, nam ca sĩ này phải hủy hai đêm diễn mang tên Ngày Em Thắp Sao Trời dự kiến vào tháng 3 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều lịch trình khác. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng đã bị các nhà chức trách Việt Nam cấm thực hiện các hoạt động biểu diễn trong nước trong vòng 9 tháng từ hồi tháng 7 do đeo một huy hiệu giống với huy hiệu của Việt Nam Cộng Hòa trên người tại một buổi biểu diễn trước đó 2 tháng. Vụ kiện dân sự giữa nam ca sĩ Việt Nam và ông Williams đã được thụ lý và chuyển bộ phận tư pháp vào ngày 4 tháng 11. Và theo thông tin từ tòa, hai người này sẽ được mời tham dự phiên xét xử đầu tiên dự kiến vào tháng 6 năm sau. The Voice of America,
VOA. Lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vừa ra tuyên bố ủng hộ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên của đài, đồng thời lên án việc chính quyền Việt Nam giam cầm ông suốt gần 5 năm qua. Ông Mike Abramovich, giám đốc đài VOA, nêu rõ trong một tuyên bố chính thức, VOA sát cánh cùng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Việt Nam và cộng tác viên của VOA, và lên án việc giam cầm ông đầy bất công chỉ vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào năm 2019 và đang thụ án 15 năm tù vì bắt vì các bài viết của ông, trong đó có các bài gửi cho VOA tiếng Việt và vai trò của ông trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông Abramovich nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã hành động với một sứ mệnh rõ ràng là cung cấp thông tin dựa trên thực tế cho người dân ở các xã hội bị đóng kín, không tự do và bảo vệ quyền tự do báo chí trên toàn thế giới. Tuyên bố của lãnh đạo VOA được đưa ra sau kết luận hồi tháng trước của nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện, trong đó xác định rằng ông Phạm Chí Dũng bị giam cầm bất hợp pháp vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, nhóm công tác này cũng kêu gọi trả tự do cho ông. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố của giám đốc VOA và kết luận của nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, nhưng chưa được phản hồi. Ông Michael Abramovich, một nhà báo kỳ cựu và là cựu chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Freedom House, đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc của VOA sau buổi tuyên thệ được tổ chức tại trụ sở của cơ quan truyền thông thuộc chính phủ Hoa Kỳ ở thủ đô Washington vào tháng 6, 2024. Từ khi nhậm chức đến nay, ông Abramovich luôn nỗ lực vận động và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo của VOA bị cầm tù và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sức mạnh của tự do báo chí. Ông Dũng sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào hồi năm 2014. Đến ngày 21 tháng 11, 2019, ông bị nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vì những bài ông viết chỉ trích tình trạng nhân quyền và tệ tham nhũng của quan chức chính phủ. Bà Annie Nguyễn ở Hà Lan, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhận định với VOA rằng chính những bài viết của ông Dũng trên VOA và những chỉ trích kiến nghị của ông đối với chính quyền khiến nhà chức trách bắt giam ông để trả thù.
Cái việc mà anh Dũng bị bắt đó, thì nói chung là có ba cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất, cái bài viết ảnh viết đụng chạm tới rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp. Ở trong đó có những bài là ảnh có gửi cho VOA. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ảnh là chủ tịch của một cái hội nhà báo, một cái hội nghề nghiệp, trong khi Việt Nam không có đồng ý cho cái việc tự do thành lập hội. Thì ảnh đứng ra ảnh lập một cái hội như vậy, thì đó cũng là một trong những cái điều khiến cho chính quyền Việt Nam họ không hài lòng. Đó là cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba mà làm cho rất là nhiều người, và trong đó còn có cả tôi nữa, nghĩ rằng việc bắt anh Dũng đó là cái sự trả thù của chính phủ Việt Nam đối với anh Dũng. Lý do đó là bởi vì ảnh đã viết một cái lá thư cho EU, gửi cho EU trước khi mà Việt Nam và EU đồng ý ký kết hiệp định thương mại EVFTA. Thì ảnh chỉ gửi trước cái lá thư đó, ảnh gửi lá thư đó khoảng chừng 1-2 ngày, thì là ngay sau đó là ảnh bị bắt.
Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút trang thời báo ED ở Đức, đánh giá về các bài viết của ông Dũng.
Bởi anh Dũng có những cái bài bình luận rất sắc sảo, mà thường đưa ra những cái bài báo với những cái dẫn chứng cụ thể và rất thuyết phục lên các báo chí tự do như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và cái đối với anh ấy thì anh cũng có cái hướng phân tích rất tốt về những hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là với châu Âu trong thời gian vừa qua. Thì tất nhiên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng không muốn những cái điều đó được phơi bày lên trên công luận trong nước và quốc tế, cho nên họ đã có cái hành động trả thù và giam giữ anh một cách tùy tiện và với một cái án rất nặng và rất dài như vậy. Thì đấy là cái điều mà anh đang phải gánh chịu.
Trong những tuần trước khi bị bắt, Các bài báo của ông Dũng viết cho VOA đã chỉ trích gay gắt hiệp định EVFTA đã được ký kết nhưng chưa được phê chuẩn theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Vụ bắt giữ ông Dũng diễn ra ngay khi ông đưa ra kiến nghị vào ngày 10 tháng 9, 2019 mà tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã xem được. Trong kiến nghị này, với tư cách là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông Dũng kêu gọi các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn hiệp định này cho đến khi Việt Nam cải thiện tình hình tự do báo chí và nhân quyền. Vào ngày 5 tháng Giêng 2021, ông Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào năm 2012, ông cũng bị bắt với tội danh tương tự và bị giam tùy tiện trong 6 tháng mà không được xét xử, vẫn theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả.
Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhận xét rằng bảo hộ chiến tranh thương mại dẫn đến suy thoái nghèo đói khi ông phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ở Peru hôm 14 tháng 11, theo nội dung bài diễn văn của ông được đăng trên báo chính phủ của Việt Nam và các báo khác ở trong nước. APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gồm 21 thành viên, bao gồm cả Mỹ và Việt Nam. Tuy ông Cường không đề cập đích danh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ và báo chí Việt Nam không bình luận gì thêm, nhưng hãng tin kinh tế tài chính Bloomberg cho rằng đó là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến nay về đường lối thương mại của ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11. Trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch Việt Nam cho rằng một trong những điều rất cần thiết để các nền kinh tế thành viên APEC phát triển thuận lợi là phải bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, khuyến khích thương mại và đầu tư toàn cầu, hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế. Ông Cường đúc kết từ lịch sử kinh tế thế giới qua nhiều thế kỷ rằng chỉ khi thương mại được thúc đẩy, được kết nối thì mới có phát triển, mới có thịnh vượng và đối lập lại, đóng cửa, bảo hộ, chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói. Nguyên thủ của Việt Nam tiếp đến nhấn mạnh rằng hơn bao giờ hết cần loại bỏ tư duy nhất bên thắng, nhất bên thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Trong một thế giới gắn kết, lợi ích đan xen chặt chẽ như ngày nay, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm, bởi mỗi quyết sách đưa ra đều có tác động rất lớn dẫn đến hệ quả khôn lường, vẫn lời ông Cường. Ông cũng đề nghị rằng quan hệ thương mại đầu tư quốc tế phải tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và bảo đảm cân bằng lợi ích cạnh tranh công bằng. Trong nhiệm kỳ Tổng thống lần trước của mình từ 2017 đến 2021, ông Trump đã nhiều lần công kích, thậm chí đe dọa rút khỏi WTO. Quan điểm của Chủ tịch Cường được đưa ra trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam đối mặt với mối đe dọa là có thể sẽ phải chịu thuế nhập khẩu của Mỹ lên đến 20% nếu như ông Trump thực sự tăng thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài khi ông chính thức nắm quyền Tổng thống từ tháng 1 năm 2025. Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Công Thương được báo chí trong nước trích dẫn hôm 10 tháng 11, trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là 98,4 tỷ đô la, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam vẫn xuất siêu sang Mỹ đạt 86,1 tỷ đô la, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2023, Việt Nam hưởng thặng dư lên đến 103 tỷ đô la trong trao đổi thương mại với Mỹ. Một số học giả nói trong một phóng sự của VOA đăng hôm 12 tháng 11 rằng Việt Nam sẽ đứng trước sức ép phải cân bằng thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump. Ông đã đòi hỏi như vậy trong nhiệm kỳ thứ nhất. Như VOA đã đưa tin, các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam mới đây đã chúc mừng và điện đàm với vị tổng thống đắc cử của Mỹ nhưng chưa đưa ra bình luận công khai về ý định tăng thuế quan của ông Trump. Mặc dù vậy, phát biểu ở Peru hôm 14 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường cho rằng việc áp đặt các tiêu chuẩn mới đối với thương mại đầu tư mà không xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan, bỏ qua các khác biệt về trình độ phát triển đặc thù của các quốc gia thì không những cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động mà còn triệt tiêu sức sáng tạo và ngăn cản sự phát triển của doanh nghiệp. VOA liên lạc với văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam để tìm hiểu thêm nhưng không kết nối được. Trang Newsweek đăng bài hôm 15 tháng 11 trích lời ông Patrick Dine, giám đốc điều hành của hãng tư vấn PSD Global, cho rằng nếu ông Trump thực thi lời hứa khi tranh cử là tăng thuế quan, bao gồm cả mức 60% áp riêng vào hàng Trung Quốc và được Quốc hội Mỹ thông qua, những bên bị thiệt hại nhiều nhất sẽ là Trung Quốc và phần lớn châu Á, nơi có Việt Nam. Trước đây, trong cùng tháng này, chuyên gia kinh tế Tamara Mass Henderson của Bloomberg viết trong một báo cáo rằng trong cùng khu vực, Việt Nam có nhiều nguy cơ nhất về việc dòng vốn đầu tư nước ngoài bị khựng lại, nền kinh tế của nước này lệ thuộc vào thương mại nhiều hơn và thắng dư thương mại của họ với Mỹ đã tăng mạnh trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và tiếp tục trong thời của chính quyền Biden. Hồi giữa tháng 10, khi ông Trump còn đang tranh cử, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo nếu ông trở lại nắm quyền tổng thống, nhiệm kỳ thứ hai này của ông có thể dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn đáng kể ở một số nền kinh tế châu Á, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong trường hợp xấu nhất, GDP thực tế của ba quốc gia này vào năm 2028, tức cuối nhiệm kỳ của ông Trump, có thể sẽ giảm đến 1% hoặc hơn so với mức dự kiến hiện tại của Fitch nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.